Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Giao Thừa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Hồng Sơn.
Đã thấy mấy vạt hoa vàng loè xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẫy thẫm xanh chất tầng tầng trên chợ. Thế là Tết thật rồi. Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nối tiếp cho tuổi xuân qua chợ Tết, chạy dọc theo các vỉa hè quanh ngã năm bán toàn dưa với hoa. Vô tình chỗ đậm bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chỉ gai ọt mẹo là một bãi đất trống, cỏ xanh theo gió chạy líu xíu từng triền mải miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chờ từ sáng tới khuya hịch hụi. Lúc nghỉ mệt tay, trống hông ngó qua những ngôi nhà cao, những bảng hiệu sặc sỡ, đèn đủ thứ màu. Sàn quá, người ta đợi Tết để trang hoàng cho thật đẹp. Mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng ra càng buồn. Biết chừng nào mình xây được cái nhà cỡ đó hen. Bán dưa làm ruộng cỡ 40 năm. Giỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi còn gì. Ừ. Chỗ đậm ngồi dưới tán cây còng bị tỉa nhánh chỏng trơ như bàn tay cụt. Bên trái là vạt bông của ông Chín từ miệt Sa Đéc xuống. Và chỉ đậm là ngồi bán một mình. Chứ người ta chồng vợ đùm đề, son nồi lủ khổ. Ngày đầu, cô chất dưa chưa khéo. Dừa cứ ì mình tròn, lăn lòng lóc ra đường. Dưa lăn, người hì hục đuổi theo. Xe cộ giáp Tết đông nghẹt. Người ta cười, người ta cắn nhằn. Tuổi cực trào lên, nhưng người ta nhận cái thùng vô lu nước đầy. Đậm lầm lũi khóc nghẹn. Đậm 29 tuổi, hơi đen. Trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngần. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen ở chợ. Lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lòng khòng, nước da đen lùi, lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn. Anh chàng cũng giúp. Đậm nằng nặc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố. Tôi tiếp cho, có sao đâu. Quần anh chàng lấm nhớt, tóc bù xù đỏ quạch như rễ vú sữa. Già Chín bán bông thắc mắc. Con gái ơi, bác thấy thằng đó hiền khô hà, ai vậy? Đậm vào. Tên Quý, chạy xe lam, ở xóm thôi bác à. Chà, giỏi, tốt thiệt. Làm hăng vậy, tính kiếm tiền cưới vợ hả? Anh chàng nghe lóng, cười treo mắt. Coi đâu mà cưới bác. Ông Chín cười khà khà, vuốt chòm râu cụt ngủn. Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đỏ, không nhàn nhạt như nắng chiều hè, mà vàng thắm thiết như màu bông sao nhái. Bấc lồng lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi, đầu tóc đậm, lúc nào cũng nhám nhám như hột me rang cát. Người ta quần lạ áo lượt kìn kìn chạy qua, mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa cả núi vậy ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày rước ông bà, lúc đó coi dưa con rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo, buồn teo. Bông vạn thọ, bông cúc trái nết, nở bung từng khóm, lái bông than như bọ. Năm nay chắc thua rồi. Đập bắt trước cánh lái dưa xóm vàng sáng, đi chợ mua sấp tiễn rán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng, mứt dừa ở nhà má làm rồi, để con mua gì thêm. Má chỉ thích bánh ngọt, con Út thích cắn hột dưa, Đậm mua mỗi thứ vài trăm gram. Về khui ra, thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không sao, lớn thì năm tới, năm sau. Gia Chín hỏi, đồ ai mà bê ôm ấp vậy? Đậm bảo, của con gái con. Hỏi thêm một chút về ba của nó, Đậm cúi mặt thưa, không có. Nghĩa là không có, ông Chín không phăng tới nữa. Ông già rồi, lăn lộn trên đời, ông biết chắc có chi lầm lỡ. Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó, bác Chín à. Tới lúc ba con buồn rồi chết, má mới rước con về. Bây giờ có cực khổ thế nào, con cũng ráng chịu, miễn sao năm tháng cuối đời má con vui. Mà chắc bù bi nhiêu cũng không đủ. Sau này Đậm mở lời, giọng Đậm khao khao. Cô thấy mình giống như cỏ ven đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp, vẫn ngoi lên sống, sống cỗi cằn. Những mùa lam lũ, những mùa cực nhọc, một mình chống chọi, đàn ông con trai coi được một chút, mới lòng vòng ở ngoài, đang nghe thiên hạ dần lên. Thứ gái hư, đâm đầu vô đó làm gì? Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy hoa yêu hoa, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu, nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi, đếm lại, chỉ còn quý. Khi biết được còn mỗi quý, thì Đập đã sắp 30. Nhà quý ở lúc giữa, quý gửi xe sân nhà cộ, làm một vài chuyện nhỏ, như chở Đập đi chợ không lấy tiền, tiếp Đập cất cái nhà cùi, thì cho là có qua có lại đi. Những ánh mắt quý ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt Đậm phải dây dứt giữa nỗi khao khát và tủi hổ. Quý trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn Đậm gần 4 tuổi. Nhưng quý tốt quá, rất tốt. Má quý già rồi, than với Đậm hoài. Có một mối trong nhà vẫn ngọn, coi được lắm. Vậy mà biểu thằng quý cưới vợ, nó hỏng nghe. Làm như nó còn chờ ai đâu. Thời gian bị người ta chờ cữu kịt đi. Khiếp, mới đó đã 29 Tết. Bánh mứt, dưa hành, quần mới, áo mới, như nước tràn lên phố. Đây là một thời điểm nhộn nhịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi, tới mồng 1. Nhưng người ta bước hụt, thấy thiếu một ngày. Những khóm vàng hoa của ông Chín nở sớm từ 24-25 đã ngả màu vàng rậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường cái nước về tưới than. Thời tiết năm nay kỳ cục quá. Ông vẫn điếu thuốc pha khói bảo. Còn biết không, nghề bán bông Tết cũng như bán lồng đèn trung thu, qua rằm tháng 8 có cho người ta cũng không thèm lấy. Buôn bán kiểu vậy như con gái có thì, qua rồi khổ lắm. Ông nói tới đây, thấy Đậm ngẩng đầu ngó xa muộn. Ông thôi không nói nữa. Đậm nhớ con gái quá. Nghe quý đem đồ về, lại đem tin ra bảo. Bộ đồ bé Lý mặc vừa lắm, nó đòi ra về Đậm, buôn bán như vậy cực quá, chở nó ra đây, tội nghiệp. Rồi quý bảo mớ bông mồng gà Đậm gieo, sao mà khéo quá, bông đỏ bông vàng chỗ ngay Tết. Đó là lúc trở sáng, còn rỗi rãi xẻ dưa mời nhau, chứ ngày 29 là một ngày tất bật, nói theo dân đá banh là thắng với thua. Người mua súng xa súng xít, mới một buổi đã lử lạ. Đậm một mình phải coi trước coi sau. Tưởng dưa hấu đắp đập ngăn sông mà đã vội đi quá nửa. Nhưng phải đợi cho đến tận giao thừa, người ta chờ tới đó sẽ xẻ nữa. Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều quý lại giúp. Từ bến xe Nam lại đằng chợ chừng 100 mét. Quý kêu, có ai mua nhiều, Đậm hứa đi, tôi chờ tới nhà cho. Đậm thấy vui, phần thì bớt lo, dự ấy, phần thấy nao nao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này không vui sao được. Quý hỏi, nhà Đậm có gói bánh tét không? Đậm hỏi lại, có, mà chi? Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm. Quý mặc áo, đứt mất tiêu mấy cái nút trên, lồ lộ ra màng ngực giáp nắng. Trong Đậm nhiều khi dậy lên một cái gì sưng sức khó tả. Chỉ mong nép đầu vào đó để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lủi lủi trong đời. Lúc ngẩng lên được, đã năm mới mất rồi. Nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã, ở đó có một lễ hội thật tưng bừng. Ông Chín đốt 6 nén nhang, chia cho đậm nửa, biểu. Còn cúng giao thừa đi, cầu an khang, sức khỏe, cầu năm tới, giàu hơn năm nay. Mùi nhang thơm trong gió, sực lên mũi đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đấy, chưa tới một tiếng đi xe. Ở chợ, người ta muốn về trước giao thừa thì đã bán thốc bán tháo để về. Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng một có mặt ở nhà, pha bình trà cúng tổ tiên. Ông Chín đứng chỉ huy cho con trai ông bưng mơ chậu hoa còn lại lên xe hàng, quyến luyến. Hồi nãy con tặng bác dưa ăn, giờ bác tặng lại cho con với cậu nhỏ hai chậu cúc đại đoá này. Năm tới, bác con xuống, không biết được ngồi gần cháu như vậy không? Chà, đây về xa đét, chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn quá. Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn Tết cho thiệt vui. Đậm vén tóc cười, thấy thương ông quá. Ông Chín leo lên xe còn ngoắc quế lại, nói thì thào. Ê cậu nhỏ, tôi nói cho cậu nghe, ông bà mình có câu, ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta. Mạnh dạn lên, cậu thương con gái người ta mà cả lơ phất phơ thấy giàu quá. Cháu Đậm thấy vậy mà như trái dưa, xanh vỏ đỏ lòng. Nói rồi, xe vọt đi. Mấy người nữa lên xe, vỗ vào thùng xe thùm thùm, như gửi lại lời chào tạm biệt. Khói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cuối. Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình, hỏi. Ông Chín nói gì vậy? Đâu có gì. Quý cười bối rối. Về nghen, chạy xe chất đồ trở về. Biểu quý đứng chờ mà không nghe. Vì tôi mà ngày nay, quý bỏ mấy mối xe, uổng quá. Đâu có gì, còn 31 trái xưa. Tôi tặng quý chục trái ăn dài dài. Quý cười. Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu, ăn gì nhiều vậy. Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua gọi Đậm. Nhanh lên chế ơi, trễ rồi, Tết đâu có đợi. Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa. Đậm ngồi đằng trước ngang với Quý. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng hoại. Đậm ngoái lại nơi cô từng nếm sương, nếm nắng, nghe gió. Những đóa cúc sau sàn xe rung rinh những sắc màu rực rỡ. Quý bảo, Đậm biết cúc đẹp gì không? Đậm lắc đầu, Quý cười. Lòng trung thủy, diệp bất ly chi, hoa bất ly đài. Ai nói với Quý vậy? Bạc Chín, năm tới, tôi trùng cúc đi bán với Đậm nghen. Đậm muốn cười, rất muốn cười, mà sao nghẹn lại? Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng người? Hai bên đường dập dờn hoa dại, những đốm lửa rơm còn nghi ngút khói. Bọn trẻ cơi lên khoe áo mới, rồi mỏi mòn đi ngủ. Quý cho xe chạy thật chậm. Nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh, lạnh như khoảng chiếu nửa đêm, Quý chạm tay vào. Tượng lên một nỗi nhớ dần dần, lúc mờ lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, rạng rỡ một người. Đến tỉnh dậy, vẫn còn bồng bềnh như khói. Quý nhìn Đậm, anh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm chậm. Tết này nữa, Quý bao nhiêu tuổi ha? Quý im lặng, xe dừng hẳn. Lúc này, anh thấy cần cầm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy, giao thừa đã đi qua lâu, lâu lắm rồi. Nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mồng một. Thank you.
Vừa rồi là chuyện ngắn sao thừa của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Thưa các bạn, ai đó rất đúng khi nói rằng mùa xuân là mùa của tình yêu đâm chồi, nảy nở, tựa như sức sống của vạn vật. Nhất là trong không khí sum vầy ngày Tết, dường như những người đơn độc lại muốn xích lại gần nhau. Họ cần hơn hơi ấm của sự sẻ chia và đùm bọc. Nhân vật đậm tưởng như không còn cơ hội tìm được hạnh phúc. Mọi lối dẫn đến trái tim người đàn ông đối với cô dường như đã khép lại bởi những điều tiếng khắc nghiệt của dư luận. Thế nhưng, một tình yêu giản dị mộc mạc đến thật tự nhiên như lẽ thường của trời đất. Đậm đã gặp được người đàn ông của đời mình. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lầm lỡ xưa cũ, tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Một tình yêu không điều kiện, bởi lẽ không bao giờ tồn tại một tình yêu chân chính đi kèm với điều kiện. Một lần nữa, nhân vật chính trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư lại là những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, càng trong gian khó, càng cảm nhận đầy đủ tình yêu quý giá như thế nào. Trên thế gian này, bất cứ ai cũng có quyền yêu và được yêu. Một tương lai tốt đẹp xứng đáng dành cho những con người biết trân trọng những gì mình đang có. Chương trình mời các bạn nghe truyện ngắn Chuyến xe cuối của tác giả Nguyễn Thế Hùng. Một truyện ngắn kể về thói ghen tuông võ đoán nhiều khi rất vô cớ của người phụ nữ, nhưng trên hết vẫn là tình yêu dành cho chồng cho con, giúp họ trở lại vai trò giữ lửa trong gia đình. Giọng đọc Đình Khánh sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn này.
Thị không thể chịu nổi nữa rồi. Thị muốn đập phá một cái gì đó cho hạ hỏa. Thị cầm cái đôn sứ đưa lên quá đầu, nhưng khi định giáng mạnh xuống nền nhà, thì chợt nhớ ra, nó là cái đôn quý, mua những 500.000 tận Lạng Sơn mới mang về. Thị nhẹ nhàng đặt cái đôn về chỗ cũ, rồi như hổ cái mất mồi, thì vơ lấy cái bình hoa cổ rột ra trên bàn. Thị cường quyết lắm rồi, thì phải ném cái bình hoa này vào cái màn hình TV 21 inch trước mặt mới được, thì phải ném, phải đập, không thì thị tức chết đi được. Nhưng khổ nỗi, khi thị đang lấy đà, dùng hết sức bình sinh để ném cái bình hoa, thì đầu thị lại lóe lên cái cảnh chưa xa. Vợ chồng con cái cứ cơm xong là vác mặt đi xem ké TV hàng xóm. Thị lại đặt bình hoa xuống. Thị liếc sang gã. Gã vẫn ung dung tự tại mới chết chứ. Thị không còn chịu nổi nữa. Thị sực nhớ, ở Trạm Bát, có mấy cái bát mè, thị đang tính dỗi dãi sẽ vứt đi. Thị chạy nhanh lại chặn bát và lưng khòm tay gom, nhanh như mắt kẻ đa tình, thị chộp lấy cái bát mè lớn nhất tường ngay vào tường sát nơi gã ngồi. Gã vẫn ngồi yên như không có chuyện gì, thế mới tức chứ, thị chết mất. Thế thì thị phải ném tiếp cho gã biết mặt. Khi thị giơ tay chuẩn bị ném cái bát mè thứ hai, thì gã lừ lừ đứng dậy. Thị thấy trùng, tay cầm bát hơi run. Hiền thì hiền, nhưng gã mà điên lên, gã đánh là bò mẹ. Hèn châu còn hơn bạo bò, bàn tay hộ pháp đó mà táng thì coi chừng, thì không còn răng mà ăn cháo. Gã lừ lừ tiến về phía thị. Chết thật rồi, gã điên thật rồi. Thị đang tính thối lui. Nhưng kìa, gã đi qua thị mà không hề nhìn, cứ như thị là cái cột nhà cháy không bằng. Tức quá đi được. Chết mất thôi, đời thùa nhà ai, chồng không hề đếm xỉa đến vợ, thì còn nói năng gì nữa. Thế thì phải đập phá tiếp cho hạ hòa mới được, thì vớ cả chồng bát mè lên. Nhưng lại chợt nghĩ, quái, mình đập phá làm gì nữa cho phí nhỉ, gã đã xót lừng lừ đừ đi ra phố rồi, bây giờ mình đập chỉ mình nghe, mình khóc, mình chửi, mình nghe tội gì. Thị thôi đập phá, nhưng cơn tức vẫn cứ ứa tràn đến tận cổ. Thị phải về quê, về nhà cha mẹ đẻ, cho cha con gã biết mặt. Nghĩ là làm. Tính thị quyết đoán lắm, không cần xếp quần áo, thị vừa vấn tóc vừa te tát đi ra bến xe. Khi thị đi qua bà hàng nước đầu hẻm, thấy gã đang ngồi đó. Trông cái mặt gã lúc ấy mới đều làm sao, đều như lúc thị cha gạn không còn đường chối cãi. Chiều nay, khi gã vừa đi công tác về, thị đã thấy nghi nghi. Bình thường thì phải biết, chỉ cần lách qua cửa là vô lấy thị ngay. Có lần, thị thấy sao mà gã nặng quá, chả nhẽ em mới đi công tác có mấy ngày mà gã đã tăng cân. Chỉ đến khi xong rồi mới biết, gã chưa kịp cởi ba lô. Nghĩ đến đó, má thị chợt đỏ xây đỏ sất. Thị lại vừa đi vừa nghĩ tiếp. Nhưng chiều nay mới tức chứ, gã về cũng như mọi bận, thị ra mở cửa đón, gã chẳng vô và cũng không mặn mà hỏi han. Thị nghi lắm, chắc lại đổ đi ra sông ra biển trước khi về nhà rồi. Gã không nói, thị cũng không thèm gặng hỏi, đợi đến khi gã vào nhà tắm. Như mọi lần, thị len lén mở ví của gã ra để kiểm tra. Thị không tin vào mắt mình, ví gã không còn một đồng bạc lẻ nào. Chết thật, vét đến tận đồng xu cuối cùng cho gái rồi, mới mò mặt về nhà. Trả bù cho mọi khi, đã thành lệ, khi gã và thị đã giã rời sau một lúc vần vũ, thị sẽ móc ví gã kiểm tra. Thị đưa từng đồng tiền một trước mắt gã, vừa vẫy vẫy vừa hỏi, tiền này ở đâu ra? Nếu là đồng tiền thị đưa cho trước khi đi công tác, thì gã sẽ vừa lờ đờ mắt tận hưởng cái sự khoái cảm, ngấm lắng vừa trả lời. Đó là tiền của bà, còn nếu không phải, thì gã sẽ nói của cơ quan XYZ3. Còn lần này, thì không còn chịu được nữa, thì phải hỏi cho già nhẽ mới được. Thì đến bên nhà tắm đập cửa đùng đùng, vừa đập thì vừa hét, anh thương, mau ra đây tôi hỏi. Thì thấy tiếng nước chảy nhỏ dần, rồi gã nói vọng ra, hỏi gì, tắm xong đã. Nhưng thị thì không còn chờ được nữa, thì không thể nhịn được lâu hơn. Đập cửa không được thì thị giật, giật cũng không được thì thị đạp, đạp không được thì thị chạy đi kiếm cái chày. Nhưng khi thị đi kiếm chày, thì gã đã tắm táp thay quần áo xong và đùng đình ra ngồi ngoái tai trên bộ sa lông. Thị tính nhào tới cào lão mà hỏi, cấu lão mà hỏi, nhưng khi xông đến trước lão, mắt thị bắt gặp cái đôn sứ, thị nhấc lên, rồi gặp cái lọ hoa, rồi đến mấy cái bát mè, và bây giờ thị đang ở đây, đang ngồi trên xe để về quê một mình. Đây là lần đầu tiên thị phải về quê một mình. Trước đây ấy à, chỉ cần thị yêu cầu là bất cứ đang có công việc gì gã cũng phải bỏ đó để chiều thị. Còn lần này, thị sẽ ở dưới quê luôn cho biết mặt. Ít bữa lại mò xuống năn nỉ thôi mà. Xe chạy chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, đã về đến đầu làng nhà Thị. Mới vào đến ngõ, Thị đã nghe trong nhà mình có đông tiếng người. Quái, hôm nay nhà có việc gì mà đông người vậy không biết. Thị đứng nép bên bụi chuối, vén lại mớ tóc cho gọn gàng. Nhưng Thị biết, giờ này mà vào nhà, thế nào mọi người cũng nhận là Thị mới vừa khóc xong. Nghĩ vậy, Thị lén lén đi vòng cửa sau, cố ý trốn mọi người. Mới khi đến đầu hồi nhà bếp, Thị nghe tiếng ai như tiếng cụ tình trường họ nói. Tôi ấy sống đã gần 100 tuổi, nghe nói thì nhiều mà nay mới được thấy, được cầm lấy cặp nhung hiu thật trên tay. Nhất nhà ông rồi đó, có thằng con rể như anh thương nhà này thật là phúc đức, đáng công đẻ, đáng công nuôi dạy con gái mình. Cặp nhung to thế này chắc cũng mất nhiều tiền lắm đây. Thị không hiểu. Sao cụ tình lại nhắc đến tên chồng mình, rồi còn nhung hiu, nhung nai, đâu ra đây nữa? Thị đang phân vân, thì nghe tiếng cha trả lời cụ tình. Tôi cũng thế, cả đời nào có biết nhung sâm gì đâu, cháu nó đi công tác đâu tận huyện Hương Sơn trong Hà Tĩnh ấy, nơi ấy nghe nói người ta nuôi hiu lấy nhung đã lâu đời, cháu nó vào tận chuồng xem họ cắt, mua tận gốc. Còn lấy được cả chai rượu huyết hiu về biếu nữa, mời cụ sơi một chén rượu huyết hiu, gọi là lộc của cháu nó. Tội của một đồng công một nén, thằng rẻ thì vậy, nhưng nghĩ đi nướng con gái lắm lúc tôi buồn cụ ạ. Nó không biết điều, nhiều khi quá quát với chồng con. Thị đang đứng sau hồi, cha Thị đang nói chuyện với cụ tình, mà như nghe như cha đang đứng trước mặt Thị mà trách cứ. Thị không dám vào nhà. Thị cứ bần thần đứng sau hồi nhà mình, mà nghe người các trầm trồ khen chồng mình, trầm trồ khen cặp nhung hiu chồng mình vừa mang tận Hương Sơn về, biếu bố mẹ mình. Bất chợt, Thị khóc, rồi Thị lại mỉm cười, rồi Thị giật mình nhìn trời. Mặt trời đã gác núi. Thị quầy quà đi ra đường quốc lộ. Chết! Coi chừng không còn kịp chuyến xe cuối về nhà, rồi bố con nhà nó lại đi ăn cơm bụi mất thôi.
Chương trình đặc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt.